Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ tối đến 8 giờ 30 tối thứ năm mỗi tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trừ Tân Đức, Tân Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, cũng như thường lệ, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Vinh Hóa, Địa Chủ Lưu Sơn Tự tại thành phố Rosebud, California.
Ai gì được?
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Hiền Nhẫn, Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, Pháp Đàm ngày hôm nay chúng con xin trình bày về một trong những công án của Thiền Tông do Bích Nhâm Lục sưu tập. Đây là một đề tài rất thú vị, tâm bình thường thì đạo. Trong 30 phút ngắn ngủi này, xin quý vị hãy đừng rời màn sóng 57.3. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bình thường tâm thì đạo, câu chuyện trích dịch từ cội nguồn truyền thừa và phương pháp tu hành của Thiền Tông đã tạo ra nhiều thắc mắc cho ít nhiều hàng Phật tử của chúng con. Kính thưa quý vị, đây là một thiền đốn giáo không ngoài chánh pháp nhãn tạng của Như Lai. Trước khi bản sơ qua về bộ công án này, bình thường tâm thì đạo, đã biết về đề tài này, bổn tự xin quý khán thính giả đôi chút với tâm tĩnh lặng lắng nghe mẫu đối thoại sau đây giữa Tổ Nam Tuyền và Tiểu Châu và được Tổ khai ngộ. Xin quý anh em kỹ thuật cho đăng lên trang 1. Và kế tiếp là trang 2. Xin sơ lược qua về Ngài Nam Tuyền. Tên đầy đủ là Nam Tuyền Phổ Nguyện, môn đệ lực danh của Má Tổ Đạo Nhất Ma Dù Đạo Gì. Ngài đắc ngộ với Má Tổ vào năm 795, lúc đó Ngài được 46 tuổi, kết am ở trên núi Nam Tuyền hơn 30 năm không xuống núi. Ngài thị tịch năm đó là năm 835, tọ 86 tuổi.
Ngài Nam Tuyền là cái đó là thời Đường đó.
Thời Đường
rất là một kiền sư rất là nổi tiếng của thời Đường. Thì ngài có cái người đệ tử đó tên là Triệu Châu.
Triệu Châu.
Dạ mô Phật. Đó.
Xin quý anh cho trang số 3. Triệu Châu tầm phẩm xuất gia lúc nhỏ, gặp Ngài Nam Tuyền năm đó được 18 tuổi, ngộ đạo nhờ vấn Ngài Nam Tuyền. Thế nào là đạo? Đây là đề tài chúng ta sẽ sắp nói tiếp sau đây. Sau khi ngộ đạo, tiếp tục học vấn với Ngài Nam Tuyền thêm 40 năm. Sau khi Ngài Nam Tuyền qua đời, năm đó là năm 835, Ngài Triệu Châu lúc đó độ 62 tuổi, vần du khắp Trung Hoa, tham vấn các thiền sư nổi tiếng. Đến năm 858, lúc đó Ngài được 80 tuổi, trú tại viện Quán Âm Triệu Châu, tùy cơ dạy học trò trong vòng 40 năm, thọ được 120 tuổi. Ngài thị tịch năm đó là năm 897. Xin các anh kỹ thuật cho trang kế tiếp là trang thứ 4. Kính thưa quý vị, sau đây là mẫu đối thoại giữa hai ngài. Triệu Châu hỏi, thế nào là đạo? Nam Tuyền đáp, bình thường tâm thì đạo. Triệu Châu tiếp, có thể tiến đến chăng? Nam Tuyền trả lời, xin quý ngài cho trang số 5. Nghĩ tiến đến là trái, trái đây là trái đạo. Triệu Châu thắc mắc hỏi tiếp, không nghĩ, không tiến đến, làm sao thấy đạo? Xin cho trang số 6. Nam Tuyền giải thích, đạo chẳng thuộc biết, chẳng thuộc không biết, biết là vọng giác, không biết là vô ký. Nếu chân đạt đạo, chẳng tính trống rỗng giống như hư không, mênh mông như vậy, đâu thể cưỡng cho là đúng hay sai, cho là phải hoặc quấy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính thưa Pháp Sư, thưa Thầy, thưa Cô. Vừa qua thì đã là đọc xong cái mẫu đối thoại giữa hai ngài. bình thường tâm thì đạo. Xin quý thầy với cô là có cái ý kiến riêng về cái này thì cho con được khai thị thêm.
Cái này rất là phong phú, một cái công án rất phong phú cho chúng ta thấy cái Phật giáo chúng ta cái tài liệu rất là phong phú. Cái tài liệu từ chữ Hán dịch ra từ tiếng Trung Hoa và chúng ta cố gắng dịch cho tiếng Việt một tí, tiếng Việt cho nó dễ hiểu một tí. Thì ra cái nguồn gốc của cái pháp này là cái từ người Hoa, thành ra cái gia tài mà Phật giáo của chúng ta nó rất là phong phú. Nếu cái vị mà những người mà Việt Nam á, mà biết học được chữ Hán, nhận được chữ Hoa, có thể nghiên cứu theo những cái công án này, theo nghiên cứu những cái tài liệu này mà thể tu hành rất là đúng được.
Đúng pháp là thưa.
Đúng pháp.
Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, thầy hành trì cho chúng con biết là thầy nghĩ về cái công án này như thế nào ạ, cho chúng con được sáng tỏ thêm.
Tôi nghĩ cái chúng sanh bình thường đó là cái tâm mình đó, mình nhận biết những cái mắt tai mũi lưỡi thân ý, mình nhận cái cảnh xung quanh đó. Trong kinh Phật nói là bằng cái thức chứ không phải là cái tâm. Mình nhận như mình phân biệt, mình so sánh nhị nguyên là có không thương ghét à. Các tổ là người ta tu đến cái tâm nó không có cái đó nữa, nó qua cái giai đoạn nó hành trí nó thành cái Phật tánh vậy đó, rất là cao xa. Thì tôi chưa được cái đó mà tôi hiểu đại khái cái hướng đi như vậy. Thì các ngài người ta đã chứng nhập vô cái đó, người ta biết cái đó nó kêu tâm bình thường, chứ không phải cái tâm mình bình thường mà thương ghét mình kêu bình thường đâu, theo tôi nghĩ. Cho nên mình phải đoán, tôi phải đoán tu cho tôi chưa có biết về cái đó, tôi còn chưa có đặt cho tôi, còn rất là còn mới, rất là chưa có biết gì
hết. Anh
thiền giác nghiên cứu về cái công án này có gì muốn chia sẻ không?
Dạ. Thưa quý thầy với cô, thì con thì có đọc qua cái này. Thứ nhất là khi mà ngài viết là tâm bình thường thì đạo, thì trong đây thứ nhất là con nói về đạo, thứ hai là con nói về tâm, thứ ba là con nói về bình thường. Tức là khi đúng mà lắm. Ngài nói ra là không có dư, không có bớt một chữ nào, không thừa một mảy may nào cả.
Đúng vậy.
Thì khi mà ngài nói là thế nào là đạo, thưa quý thầy, quý cô, quý Phật tử, đạo là con đường thăng tiến về mặt tâm linh, khai mở lòng từ bi và trí tuệ trong tâm của mình để thoát khỏi một sự khổ đau phiền não.
Đúng. Cái đạo là cái đạo giải thoát.
Yeah.
Có nghĩa là khi vị tu cái đạo này để thoát tức liễu khổ và đắc lạc. Đó là cái đạo mà cái công án này đang nói.
Dạ, yeah, cảm ơn Pháp Sư Bồ Tát. Dạ, thưa Ngài Tiên Hóa, thì có viết thêm một câu thế này. Cái con đường này thì mọi người nên đi theo. Nhân quả công bằng không thiên lệch. Đó là trung đạo. Ngài cứ nói là bình đẳng với tất cả mọi loài chúng sanh không phân biệt. Trong đây Ngài cứ nhấn mạnh về cái câu phân biệt đó. Dạ vâng. Còn theo tiếp đó, vâng, mô Phật con xin được tiếp. Là Ngài Tiên Hóa có nói là về tâm và đạo, thì Ngài Tiên Hóa có viết như sau. Hòa thượng Tiên Hóa là thuyết giảng cái chứng đạo ca của Đại sư Vĩnh Gia tại Kim Luân Thánh Tự, Los Angeles, đó vào mùa xuân năm 1985. Ngài nói cũng tương đương với tâm bình thường là đạo. Ngài mới nói là đàm đáo vô tâm tiện thi đạo. Theo cố hòa thượng, chữ tâm đây là nó phải bao gồm luôn cả ba chữ tâm, ý và thức. Thì ba tâm, ý và thức đều trống rỗng, rỗng rang trong thẳng ra thái tĩnh lặng, đó là đạo. Và cho nên là bình thường của các ngài nó khác với cái bình thường của mình. Hòa thượng lại Tiên Hóa lại cố hòa thượng lại viết tiếp: người tu đạo không có hiểu nghĩa này, cứ mang cái tâm vọng thức, mang cái ý và cái thức phân biệt ra mà như thế mà hạ thủ công phu thì càng tu càng xa lìa đạo. Cho nên ngài dạy những học trò như thế là học nhân bất liếu, dụng tu hành, nên là không có đạt được cái kết quả gì hết. Dạ. Mô Phật.
Dạ đúng.
Dạ. Xin
cho hiền nhân muốn hỏi chú thì khi mà nói cái tâm mà chống không rỗng rang đó, thì có phải là cái tâm mà trong đó nó
trống trơn hoàn toàn không có gì hết hả chú?
Nó rỗng rang là thưa thế này, thưa con thì tôi nghĩ thế này, có Pháp Sư đây sẽ giải thích cho chúng ta. Dạ vâng. Là cái trong cái tâm đó thực sự là cái tâm nó không có phân biệt, nó làm nó không có thiện không có ác. Dạ vâng, cái tâm đó là cái tâm tự tại, thưa cô. Dạ, mới có thể là nó rỗng rang như vậy. Còn mình cái suy nghĩ mình phân biệt thì đương nhiên là mình dính mắc rồi, nó không gọi là rỗng rang đối với ngài. Dạ, cái đó về cái gọi là cái tánh không. Dạ mô Phật.
Dạ. Rất đúng, con dạ, nhận nghĩa rất là đúng. Dạ. Điều mình phải trở lại cái công án này, cái công án này rất là quan trọng. Tại vì đời xưa đó, các vị theo cái thiền tông mà đại thừa đó, thì các ngài tổ sư đó dạy những học trò tham thọ đầu, một cái phương pháp mà rất thịnh hành đời đó đó. Tham thọ đầu ta ngồi, các thiền sinh ta ngồi, ta nghiêm ngẫm về một cái công án mà cái người sư phụ đã truyền cho. Thành ra sau này nhờ cái Bích Nham Lục mà anh Thiện Nhắc nói hồi nãy đó, một thiền sư đó mới sưu tập lại tất cả những công án này để mà truyền lại cho đời sau, để ta biết nếu những người mà sau này đó muốn tham thọ đầu đó thì phải nghĩ về cái công án nào, cái đề mục nào. Thì đây là một trong những đề mục của Bích Nham Lục đó, là nó xảy ra giữa ngài Triệu Châu, đệ tử của ngài Nam Tuyền. Triệu Châu là người sau này cũng là một người nổi tiếng nhất, gọi là thiền sư mà nổi tiếng nhất của đời Đường đó. Thành ngài rất là giỏi. Tại sao vậy? Tại đã xuất gia từ lúc nhỏ, và lúc trước khi 20 tuổi đó ta đã được thọ cụ túc giới rồi. Quý vị thấy đó là một cái hiện tượng, là cái người tu sĩ này không phải là người tầm thường đâu. Thời xưa mà các thầy mà cho như vậy là chuyện rất là ngoại lệ, rất là đặc biệt. Thành ra ngài được thọ cụ túc giới. 18 tuổi đi gặp ngài Nam Tuyền, đi theo ngài Nam Tuyền tới 18 tuổi, Nam Tuyền truyền cái công án này và đắc đạo ngay lúc đó. Mình dừng lại ở đây, mình sẽ tiếp tục.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý vị đừng dừng máy, chúng tôi sẽ trở lại qua cái công án của Thiền Tông bình thường thăm thi đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo công án bình thường thăm thi đạo, xin pháp sư hãy khai thị cho chúng con được hiểu thêm.
Vâng, thầy xin mạng phép. Cái trang số 4 đó, tấm số 4 cho thấy là cái câu hỏi là ngài, cái này trình độ quý vị hiểu là cái ngài Triệu Châu hỏi câu hỏi này thì là tới trình độ rất là cao rồi. Thành là thầy muốn giảng sơ cho quý vị biết cái trình độ những cái thiền sư đó họ dạy nhà học trò ra sao để đến đến cái trình độ đắc độ, để mà đắc đạo, giác ngộ luôn đó. Thì ngài Triệu Châu tu một thời gian rất là lâu, ngài còn một cái thắc mắc cuối cùng. Ngài bỏ hết tất cả rồi, ngài còn một thắc mắc cuối cùng, ngài hỏi là con tu ra sao? Con tu có đúng đường hay không? Nói cách khác như Hà Thị Đạo, có nghĩa là con tu có đúng đường là không? Con thắc mắc chuyện đó đó. Thì ngài cái tấm số 4 đó nói cho biết đó, là ngài Nam Tuyền trả lời ấy, thì cái tâm bình thường con là tu rồi, còn gì lo nữa. Đều cái ông Triệu Châu vẫn chưa hiểu tấm số 5, em hỏi tiếp. Nếu như vậy á, thì cái đường tu đó, con cái đường, cái hướng mà con đi tới, cái đường giải thoát đó, con có thể tới gần được không? Con biết con đi đúng hướng là không? Thì ngài Nam Tuyền lập tức trả lời, con nghĩ tới hướng đó, là con đi trật đường ngay lập tức. Lúc này nó tế nhiễm độ như vậy đó. Để tấm số 6 cho quý vị thấy là cái quai á, tấm số 6 nói là nếu như mà con mà không nghĩ tới cái đường đúng là sai thì làm sao con biết đó là con đúng đường. Cái người tu hành lúc đó có cái thắc mắc rất là vi tế, con đi có đúng hay là không, con sẽ tới đắc được giác ngộ là không. Thì ngài Nam Tuyền trả lời cái đạo này, cách tu hành của con đó, đạo bất thuộc tri. Cái đạo nó không phải là cái trí là do cái trí phân biệt của quý vị. Như hồi nãy anh nói đó, nó cũng không thuộc biết. Tại vì anh biết cái đó chỉ là dựa trên cái tâm cái tâm giả này mà biết thì chả có lợi gì hết, nó không hợp với cái việc tu hành. Còn nếu mà không biết vô bất tri chỉ là vô khí thôi. Vô khí có nghĩa là thiệt ra bất tri, hiện như quý nghĩ, cái việc nghĩ rằng mình không biết, thiệt ra quý vị quên rằng á, cái Phật tính quý vị nó biết rồi, quý vị chỉ quên nó thôi. Thì nó vô khí có nghĩa là quý vị quên. Có nhiều chỗ ta giảng cái dịch cái này là vô minh, cái là trật, cái là vô khí là đúng. Thì vô, không có vô minh con người chúng ta đó, chỉ quên thôi, chứ thiệt ra cái Phật tính chúng ta nó đầy đủ hết. Okay. Thành ra ngài Nam Tuyền mới dạy, con hiện bây giờ con tu, mà con còn tới trình độ này mà con còn nghĩ là con muốn đúng đường là không đúng đường nữa, thì cái đó là con không cần nghi kỵ nữa. Tại sao như vậy? Tại vì nếu như cái tâm con mà bỏ cái nghi đấy thì tự động nó không còn cái gì hết, thì nó thành trống rỗng, thì tự động sẽ đắc đạo. Ngay lúc đó ngài Nam Truyền giảng như vậy thì ngài Triệu Châu lập tức đắc đạo ngay lúc đó. Thành ra cái công án này, công án này được lưu truyền lại cho quý vị thấy tới cái trình độ người ta giác ngộ rồi á, ta dạy nhau như vậy đó.
Cái công án này chúng con cũng cần phải học hỏi nhiều, cũng là có nhiều cái thắc mắc
chưa hiểu được, còn khá xa. Cho nó vui với nhau, cho chúng ta chia sẻ cùng quý vị khán thính giả cái gia tài rất là phong phú của Phật giáo của Việt Nam mình, rất có thể hạnh diện được. Nhưng điều cái thực tế là cái đó là cái đó những người trình độ cao, trình độ chúng ta thì sao? Thì quý vị cũng nói sơ sơ để xin tóm tắt lại ý nghĩa của này nó có cũng áp dụng với những cái người phàm phu như chúng ta. Tại sao như vậy? Cái đạo này đó, cái đạo mình tu là thứ nhất là nhớ đó. Thế câu án này có nghĩa là cái mình tu đạo, tu nghĩa là tượng trưng sự tu hành. Tu có nghĩa quý vị thể tu Tịnh Độ Tông hoặc là Thiền Tông hoặc là có thể Mật Tông hay là Giáo Tông hay là Lục Tông, cái đó không quan trọng. Đạo nó có nghĩa là chúng ta chọn một đường tu để mà đắc giải thoát. Ok, thì câu hỏi này có nghĩa là làm sao chúng ta người phàm phu tu bây giờ, cái công án này không phải riêng cho những cái người mà trình độ cao, không cho những trường độ chúng ta luôn nữa. Nên tu cái các ngài nói là đại như khá hồi nãy anh nói đó, là cái muốn tu đó thì bớt cái phân biệt đấy. Tại sao phải nói là con phải đi đúng hướng là không đúng hướng? Cái đó.
Cái tâm của mình lúc nào mình cũng phân biệt trắng đen đúng sai hết đó.
Đúng.
Vậy làm sao mà bớt được đây thầy?
Thì đó chính là cái tâm mà quý vị phải tu. Cái tâm đó là cái đạo đó, nó không ngoài cái đạo, cái việc tu hành không ngoài nhìn cái tâm đó. Tại sao mình nó phân biệt?
Cái ngày bé thì con đi học là lúc nào cũng được dạy là phải làm cái này đúng, làm cái kia là sai.
Đúng.
Là nó ăn sâu vô
đầu trong não đúng. Rồi nên đúng. Mình thấy bất cứ người ta làm cái việc gì trái tay một cái là cái ngã nó nổi lên là mình bực mình liền.
Thành ra quý vị tới chùa phải nhớ cái tâm bình thường là đạo, cái là sao tới chùa bớt phân biệt đi. Bớt phân biệt lợi hại. Đức phân biệt lớn bé.
Cảm ơn bác sĩ. Đó, sư cô vừa mới nói một câu đó là cũng là cái câu trả lời rồi. Chính sao phải tu phân biệt vô là cô thấy không? Phiền não nó nổi lên nó đùng đùng như vậy. Đó, cho nên là khi mình tu biết là biết đó, phải là phải đó. Đừng có phân tích thêm.
Còn cái ví dụ như mình thấy người ta làm chuyện sai đó mà mình im lặng thì có phải là như vậy mình đồng ý để cho người ta làm sai không?
Mình đâu có đồng ý. Mình chỉ không có tham gia vào cái sự bàn cãi thị phi của người ta thôi. Cái đó là cái đạo. Cho nên quý vị phải bớt, chúng ta chỉ bớt mỗi ngày. Cái tâm bình thường này chúng ta bớt phân biệt đi. Bớt trắng đen, phân biệt lớn bé, lợi hại. Được khen chê đó, mình bị bớt phân biệt cái đó. Thì lúc đó bớt càng ngày càng bớt phân biệt tới một trình độ nào đó rồi đó. Thì cuối cùng đó, như ngài Nam Truyền dạy đó. Con tới cái trình độ này rồi đấy. Con không cần nghi là mà đúng là không đúng là. Chỉ cần bỏ cái nghi là cái cuối cùng mà cái bình của ngài Triệu Châu có. Mà khi mà ngài Triệu Châu mà được ra được ông thầy dạy, con không cần nghi nữa là ngài hiểu, ngài bỏ cái nghi một cái là ngài đắc đạo ngay lập tức.
Mấy người trẻ người ta nói là vậy là cái này chỉ ứng dụng cho những người tu hành thôi, chúng tôi đi làm thì ra ngoài là phải đấu tranh, phải làm đúng thì phải làm công việc cho nó đúng, kiếm tiền kiếm bạc chứ đúng. Bây giờ bỏ hết rồi làm sao mà sinh sống?
Không, thưa cô, con thấy thế này, và cái này là của phàm phu chứ còn chưa trả lời được. Và thực sự là thứ này tôi còn thì vì cái đó là khi nói như vậy nhưng mà cái khổ nó vẫn còn nằm ở trong đó, làm sao mà con liễu sanh thoát khổ được. Vâng, thì cái đó là của cái tâm của cái phàm phu. Cho nên là cái thường ngày cái tâm của phàm phu là gì? Là cứ là cái tranh chấp nhau, là cái thị phi nhau, rồi cứ lời qua tiếng nọ như thế đó thưa cô. Cho nên là không có thể mà liễu khổ được làm sao mà còn là đắc đạo.
Trẻ không có tiền là khổ, không có công ăn việc làm vững vàng là khổ, không có gia đình vợ con là khổ. Mà bây giờ cái gì mình cũng bỏ hết rồi, người ta bảo như vậy là đi tu rồi.
Con thấy thế này thì khi đó là cái quan niệm của chúng con, của phàm phu. Nếu mà theo đúng ra là còn sanh tử là không khổ. Vâng, chưa thoát khỏi sanh tử, chưa thoát khỏi luân hồi thì vẫn còn khổ. Dạ vâng. Ở đây thì thưa pháp sư, thưa thầy, các cái còn có cái bình thường của các ngài. Thì các ngài là cho cái nào là bình thường, còn mình thì bình thường khác với cái bình thường của các ngài ở đây thưa cô. Bình thường của các ngài là cái ngày luôn quan sát sự tai hại của lòng sân hận,
tham sân và si.
Bình thường của các ngài là luôn làm sáng tỏ cái Phật tâm của mình, không một chút lầm lẫn, không nhầm lân quả. Đó là cái bình thường của các ngài. Cho nên là cái bình thường nó khác với cái bình thường của mình. Vâng, là cái tranh chấp như thế. Còn bình thường đối với các ngài đó là biết sống thiểu dục là tri túc, chẳng lo lắng quá nhiều về vật chất cho bản thân của mình. Bình thường của các ngài là tỏ lòng vô ý, hoan hỷ dù trong cảnh thuận nghịch. Đại sứ, lấy đại sứ độ phổ độ làm trọng trách.
Mô Phật, cái đó bình thường của ngài.
Còn đó mình là lợi dưỡng hay con ha. Dạ vâng. Dạ, cái đó có cả con biết chứ không phải không con nhé. Mô Phật.
Cô hiền nhận hỏi cũng có lý. Cái người phải nói cái cách suy nghĩ mọi người nó mỗi khác, mục tiêu một đời mọi người mỗi khác. Cái việc sống trong thế gian này đó, thì chúng ta phải sinh sống và lo phục vụ cho xã hội và lo lắng cho gia đình. Ok, thì cái chuyện đó là quý vị phải có sự phân biệt trong xã hội, nó đòi hỏi cái sự phân biệt như vậy. Thì cái đó là chuyện phải cần làm, cái đó là mình phải cần làm để mình sinh nhai. Nên là cái đó đó nó là cái con đường của luân hồi. Cái thành mục tiêu của họ thì họ muốn sống như vậy, họ muốn sống trong luân hồi như vậy thì không sao hết đó. Đó là sự quyết định lựa chọn của mỗi cá nhân. Còn những người muốn tu để thoát cái luân hồi để có một cái đạo, cái gọi là cái đạo, cái đạo để giải thoát. Còn cái đạo của người thế gian là cái đạo của vòng luân hồi, thành vì phải chọn cho kỹ càng chừng đó thôi, mọi người phải chọn cho nó rõ ràng. Còn thì nhắc lại cho anh biết nữa là cái vấn đề thiệt ra là không có phải lý thuyết như anh nói vậy đâu. Cái tâm bình thường đó thiệt ra là ngày Nam Tuyền cố ý nói là cái tâm bình thường, thiệt ra cái tâm đó là cái tâm mà anh đang có bây giờ đó. Chỉ cần không cần chỉ xả bỏ cái nghi là xong. Cái trình độ của ngài Triệu Châu chỉ cần bỏ cái nghi là con đi đúng đường hay không đó. Tại sao con tu lâu rồi mà mấy năm trời rồi, 10 năm trời rồi vẫn chưa giác ngộ? Thì ngài Nam Tuyền nói cái mà con thắc mắc con chưa giác ngộ đó là cái con không cần nghi nữa. Con nghi con đúng đường là không rồi. Còn chúng ta tâm bình thường, chúng ta là những cái người như phàm phu, chúng ta mà tu muốn chọn đường tu để mà giải thoát thì trong lúc mà sinh nhai thì mình phải có sự phân biệt, có sự làm việc mà lo lắng cho gia đình mình. Đó là chuyện bình thường, chuyện rất là bình thường. Cái đó là cũng tu luôn nữa. Tại nếu như quý vị mà không làm tròn trách nhiệm của con người á, cho đối với xã hội, đối với gia đình mình thì đâu thể gọi là tu được. Cái tu nó không ngoài làm tròn bổn phận của mình. Nhưng điều cái tu này, người bình thường á, cái người phàm phu, cái tâm bình thường mình phải lo lắng cho gia đình, lo làm lụng, làm việc. Nhưng điều nếu chuyện làm như vậy không thì cái đạo đó là đạo của kẹt. Còn nếu như cái đạo mà nếu mà họ đổi hướng, họ muốn cái đạo mà giải thoát thì phải đổi một tí. Làm cách nào? Là tâm bình thường mỗi ngày, cái tâm mình suy nghĩ đó, thì khi mà mình không cần suy nghĩ, lúc mình lái xe, lúc mình đi nhiễu, mình đi bộ, ok, mình đi xuống phòng ăn, leo lên máy thang máy, mình đâu cần suy nghĩ đó. Thì đó mình bớt cái tâm phân biệt đi, bớt cái tham, bớt cái sân, bớt cái si. Đó là cái tâm bình thường họ có thể tu để mà họ đắc giải thoát.
Vâng, cảm ơn cái thầy với cô. Bình thường của cái ngài là khác với cái bình thường của mình. Đó là tâm là thường bình, là hàng ngày thường ngày tự tại trước mọi cảnh thuận nghịch của những bậc mà giác ngộ. Kính thưa quý vị, đây bình thường tâm thì đạo, đây là câu nói của vị tổ thiền sư, đó là chân đạt đạo. Cảnh giới của các ngài sau khi đã chứng ngộ, cho nên hằng chân như bình thường. Cái tâm vốn tự có xưa nay bình thường của các ngài thường hằng không tác ý, không dính mắc vô phân biệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính chúc vị thân tâm tự lạc A Di Đà Phật.